Chương trình trả pháp tha thân trên thao đó mỗi ngày 2 giờ Việt Nam, từ 7:30 đến 10 giờ tối giờ Houston, từ 7:30 đến 10 giờ sáng giờ New York, thì 8:30 đến 11 giờ sáng giờ Cali, từ 5:30 đến 8 giờ sáng giờ Paris, từ 2:30 đến 5 giờ chiều giờ Sydney, từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả các Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558, kể tại hôm nay, theo giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chư mẫu phẩm rắn Uragavara, bài kinh kẻ bần tiện, phân đoạn 118, 119, 120, kể do Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm lệnh lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhớ tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata, đề tài hôm nay kinh tập Sutta Nipata chương một phẩm đắng kinh kẻ tế bần. Chúng còn kính thỉnh thượng tọa sẽ siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Phật Thầy nhé. Quý vị tâm bảo, xin cùng kính đại lễ chùa, kính chào thầy trò Việt Nam, nhà sư của học ngày hôm nay. Kính chào thầy Công Đức, kính chào các con Phật tử. Những cái thứ gì Đức Phật có nhiều phương tiện để thuyết pháp. Có khi Ngài thuyết lên những cái pháp tốt cho tham khảo, nhưng mà cũng có khi có người hỏi Ngài, Ngài có biết những cái pháp vô ích hay không? Ngài có thuyết, Ngài có biết được những cái pháp đưa đến cửa bài công chăng? Thì Đức Thế Tôn này đã nói lên những cái pháp đó. Cũng như trong cái bài kinh này, khi mà Bà La Môn đắc ý và đã đòi giác, thì Đức Thế Tôn đi cấp trực đi ngang qua cửa nhà, thì ông kêu Đức Phật hãy đứng lại. Ông kêu còn cái lực trực thượng, chúng ta gọi Ngài là kẻ bận tiện. Lúc đó Đức Phật này đã hỏi ông ta, ông ta có biết người bằng tiện hay là những cái pháp tạo ra bằng tiện không? Thì lúc bây giờ ông ta là ngạc nhiên và hỏi đại ngài, ông ta nói không biết. Lúc đó Đức Thế Tôn này đã thiết ra nhiều cái bài kệ nói về cái pháp tắt thành cái bậc thiện. Và khi nghe nói như vậy rất thú vị. Một số chúng sanh thì Đức Thế Tôn này thiết những cái pháp tốt, nghe xong thì giác ngộ. Còn với những chúng sanh thì Đức Thế Tôn là phải thiết lên những cái pháp cũng như để cảnh cáo họ, cảnh giác họ những cái pháp xấu. Thì cả hai người, một người nghe về pháp thiện, họ ngộ được chân lý, còn một người nghe về pháp bất thiện, họ cũng ngộ được chân lý. Bằng cách này, Đức Thế Tôn giống như người muốn rụi ngựa hay là bị mã tiêu. Đối với những con ngựa hiền thiện, thuần thục thì bị mã tiêu sẽ dỗ mọt. Còn đối với những con ngựa chứng thì phải dùng đến roi vọt, phải đánh người được. Cũng như trong trường hợp mà Đức Thế Tôn thuyết pháp chúng sanh, đối với những chúng sanh hiền thiện thì Ngài thuyết những cái pháp hiền thiện cho họ nghe hòa hỷ. Còn đối với những chúng sanh mà họ có cái tâm ác xấu, Đức Thế Tôn này đã thuyết về những cái pháp nói về cái hậu quả của cái điều ác xấu đó. Giống như là người mã siêu mà đánh ngựa gì để huấn luyện. Như trên bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe những bài kệ sau mà Đức Thế Tôn đã thuyết về pháp của kẻ bất thiện. Đó là những cái pháp sống nên tránh. Và bài học này chúng ta sẽ nghe từ đời Nhật Đẳng, từ vị giảng sư của chương trình hôm nay giảng cho chúng ta. Và bây giờ mời Phật tử NFT xin mời cô Lăng Diệu Huyền đọc cho phần chánh kinh. Rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh sự và nhân từ Nam Mô Bổn Thầy.
Bài học hôm nay kinh kẻ bằng tiện. Như vậy tôi nghe một thầy Thế Tôn trú ở Sarvati tại Chittawana, khu vườn Anathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Sarvati để khất thực. Lúc bấy giờ, tại trú xứ của Bà Đạo Môn, Abhidhaha Radhuraja, lửa tế lễ được đốt cháy, rồi cúng dường được danh cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thiếu lúc thức thực ở sau khi đi đến trú xứ của Bà Đạo Môn, Abhidhaha Radhuraja. Bà Đạo Môn Abhidhaha Radhuraja thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Thấy vậy đẹp nói với Thế Tôn, ở đây kẻ tập đầu, ở đây kẻ sa môn chi tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn, Abhidhaha Radhuraja, này Bà La Môn, người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện. Thành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp như thế nào cho tôi, để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ bần tiện. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vâng Tôn giả. Bà La Môn Abhidhaha Radhuraja vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, bài kệ thứ 118. Tay làm hại tay hãm các làng các thị trấn, kẻ cướp đạp có tiếng được biết là kẻ bần tiện,
119, tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người, lấy trộm của không cho, được biết là kẻ bần tiện. 120, ai vay nợ của người, bị đòi liền trốn tránh, ta đâu mắc nợ người, được biết là kẻ bần tiện. Chúng con kính thỉnh thường tại chắc đẳng chiều đi thức giảng bài học hôm nay, nên một bức thầy giác.
Nên bây giờ thầy ạ, chúng con kính đại lễ sư trụ, đại lễ sư thầy sư, đại lễ sư phụ đức, thầy chào tất cả quý sư. Thưa quý vị, dưới lời dẫn đọc của sư thầy sư, hôm nay chúng ta tiếp tục theo nội dung của bài kinh Bần Tiện. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa này qua nhiều từ ngữ tương tự ở trong ngôn ngữ của chúng ta. Thứ gì chỉ là cái tiểu nhân bị hạ tiện hay bị thấp hèn. Và đức Phật này dạy rằng con người cao quý hay thấp hèn không phải là do dục lợi thọ sanh, cũng không phải là do cái tài sản mà chính ở sở hành hay là cái hành vi tạo tác của mình. Vì dĩ nhiên là khi nói tới cái bậc thiện thì Đức Phật này đề cập đến những người có cái sở hành bất thiện, sở hành sai quấy. Và thứ gì ở trong ba chuyện của người hôm nay, thật ra thì trong quá trình xuất phát chúng ta có cái vị giảng sư có thể lựa chọn người giảng một hay nhiều bài kệ hay như cả một bài kinh tùy theo vị giảng sư. Trong bài học hôm nay chúng tôi tiếp theo bằng một loạt ba kệ ngôn. Còn các kệ ngôn này tuy rằng có cái ý khác nhau nhưng mà tự chung có một điểm giống nhau, và chúng ta lấy sự hiểu đúng nào đó thì chúng ta nói trước. Thông thường khi mà dịch tiền ngũ giới thì chúng ta dịch là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nói cho gọn là sát đạo, dâm vọng tưởng. Nhưng mà hành vi chấp dịch như vậy đó, nó có vấn đề rồi. Ví dụ như mình nói là không trộm cắp, chỉ trộm cắp thôi. Nó chỉ có ý nghĩa là mình lén lấy của người ta thôi, và mình lấy sao cho người ta không có biết. Nhưng mà nguyên từ của tiếng Phạn đó, Adin Vác Đan đó, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là đúng và rất là đẹp, đó là lấy của không cho. Thật ra thì nếu chúng ta nhìn vào bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ ngữ giới đúng sát nghĩa với nghĩa, thì chúng ta thấy rằng không sát hại sinh vật, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các việc, không nói sai sự thật, không nói sai xưa, sự men và sự nóng. Khi chúng nhìn tại bản dịch đó thì đôi khi chúng ta thấy nó hơi dài dòng. Tại sao không sát sanh nữa, không sát sanh, không trộm cắp nữa, không trộm cắp. Bây giờ người ta nói là không sát hại sinh vật hay không lấy của không cho. Nhưng mà kỳ thật thì chỉ mà không lấy của không cho đó là cái không trộm cắp nó khác nhau lắm, nó có nhiều ý nghĩa, mà cái không trộm cắp nó rất một phần rất là nhỏ thôi, nó không có bao giờ có cái ý nghĩa của chữ Adinadana như là không lấy của không cho. Và một cái khái niệm khác mà chúng ta nên để ý tại đây rồi là cái khái niệm về sở hữu chủ. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đi học và ở tập hành đi cùng với chúng ta thời xưa rồi, thì chúng tôi nhớ rằng thầy đó trước khi có đọc một bài viết về một câu chuyện, nó rất hư cấu, nhưng mà chư tăng Nam Tông có rất một số các vị rất là đặc ý, cái bị chìm tay tôi thay đọc vô một vị sư ở Huế, đó vì trường hợp là có một vị sư giảng về cái vô ngã và thằng giảng cái vô ngã rồi, tức là ở đời không có gì của mình hết, thì có những người khác thấy vị chạy lên chụp lấy món đồ gì vị sư đang cầm, và vị sư đó tức giận nói là không được lấy cái đó của tôi. Thì chú cái người này lấy cái đó bật cười nói rằng sư nó là vô ngã, sao bây giờ lấy sư nó là của tôi. Thì lúc đó mình thấy cái gì đó, một số các vị họ nhìn câu chuyện nó trở thành một cái gì đó nó có tất cả là biến hóa. Nhưng mà thứ gì thật ra cái cách hiểu, ví dụ như mình nói là một sự là vô ngã rồi mình xóa hết tất cả những cái chủ quyền của người khác, chủ quyền sở hữu của người khác, cái đó nó phải là cách hiểu của Phật học. Đó, Phật học không có nói như vậy. Phật học nói cuộc sống là vô ngã, là ví dụ như mọi pháp là do nhiều dân nhiều duyên, và chúng ta thấy mọi pháp có cái từ tánh riêng của nó, chúng ta làm không làm chủ được nó. Nhưng mà không có nghĩa là điều đó là chúng ta có thế giới là vô ngã gì, đồ có ai mình cũng lấy được, nhà ra ai mình cũng ở được. Mình nói là không ai có chủ quyền mà không ai làm chủ hết thì hai cái ý tưởng nó khác nhau hoàn toàn. Bởi vì khi mà chúng ta học Phật và chúng ta không có khéo nhìn, không có hiểu được, thì chúng ta có vấn đề. Cái vấn đề chính ở tại đây, thưa quý vị, nó dựa trên cái phương diện nào mà chúng ta nói, ở trong cái mạch văn nào mà chúng ta đề cập đến. Và điều đó nó có một cái giá trị tương đối hay là tương đối. Cái gì chúng ta nói tất cả đều là không, nhưng mà không hẳn là nó trở thành một cái gì hỗn độn, chẳng có nguyên tắc gì hết. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi đến cái đoạn Pháp Phong lần đầu tiên, thì lúc đó có hai vị sư cũng mới vào cái đoạn Pháp Phong của chúng tôi, ở trong có một vị người Đài Loan. Chúng tôi nhớ là sư Utamo, thầy sư Utamo. Thứ gì vị này trong lúc vào ở trong chùa thì phải cắt đặt công việc phòng hành. Ở trong chùa thì cái truyền thống của Đại Dân Cha đó, cái gì đặc biệt là áp dụng cả hai thứ là thiền định và giới luật. Giới luật thì rất là nghiêm túc, ví dụ như Ngài A Tinh Cha Ngài nói rằng nhiều người chỉ quan trọng về những cái pháp như là bất phụng trụ hay tăng tàn, những pháp lớn, nhưng mà họ không có quan trọng về những cái pháp hành. Pháp hành chỉ có sống ở trong chùa như thế nào, đối với hòa thượng như thế nào, đối với trưởng lão như thế nào, v.v. Và do đó thì áp dụng của Ngài về luật rất là tinh nghiêm, thì chúng ta phải nói rằng rất là kỹ lưỡng. Lấy ví dụ là một vị trưởng lão đang xếp cái y, đang xếp y ở trong chùa thì y áo phải ngay ngắn, xếp y thì nếu mình là một người một vị trí theo trẻ nhỏ hơn dưới ba hạ thì mình đến mình bắt tay mình xin là để mình giúp chị xếp y, thì xếp y cho vị trưởng lão. Và nó có nhiều giáo diện, ví dụ như một vị trí theo không thể cầm một cái ca nước mà vừa đi vừa uống được, uống nước thì phải ngồi xuống và ngồi một cái đàng hoàng và đứng dậy và uống, chứ không có vừa đi vừa uống, cái đó không phải làm được. Hay hoặc giả là một cái bình nước hay một cái ấm nước như ấm trà, trà cà phê, sữa hay là bất cứ gì mà Phật tử mà chưa có tay đến bệnh đây, vì tùy theo mà vì tùy theo nghĩ rằng cái đó mình muốn sắp như chị đang truyền dạy lên cầm lên thì giảm và sắp lên người đó mà không có phụng đến cúng dường thì giảm đến cái gì là chắc thì chị theo thì không có không có dùng nữa đó. Dạ, nghĩa là không có đụng đến nếu mà ngày nó đói thôi. Thì thứ gì những điều đó làm cho cái việc sinh dục chúng tôi nói là sự tâm mô đó chị. Chị nói rằng khi không có tin là cái chuyện áp dụng thiền định về lý dục nên đi chung với nhau. Ở các trường thiền tâm nó nhiều đến chuyện nhỏ như vậy mà người ta nói cái gì rất là khoáng, cái gì rất là bao la, cái gì rất là gọi là khoáng đạt chứ không có để ý được chút gì. Nhưng mà riêng ngày sinh xoa thì ngày nói rằng cái sự tu dưỡng những cái giới bụng, những cái chi tiết rõ ràng là một cách để phát triển chánh niệm. Và chánh niệm bắt đầu từ đó và bị một hành giả sẽ tự tại từ đó mới đi lên. Thế nên chúng ta thấy là cái khả năng mà để nhìn thấy cuộc sống nó vốn vô thường, khổ vô ngã, nhưng mà nếu áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày đó mà sự áp dụng đó nó có cái tính thực tiễn đó thì nó không đơn giản. Như hồi nãy chúng tôi nói một người họ nói là vô ngã rồi cái gì cũng làm được, cái gì cũng bất chấp, cái gì cũng kể như là không có lực của ai hết thì chuyện đó không đúng. Mình khoan nói đến chuyện nghiệp báo, không khoan nói chuyện giới được. Nếu mình nghĩ là của đời là vô ngã mà đồ của người ta mình lấy được thì có ngày là thấy nó mang họa vào thôi. Thì như vậy chúng ta đi vòng thế giới thứ hai, một cái chuyện thứ hai là cái khái niệm về sở sở hữu chủ, cái khái niệm về chủ nguyên này ở trong thường thức ở bên ngoài không phải là không có giá trị của nó vẫn có cái giá trị của nó như thường. Và cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói đến ở tại đây, đây là một cái khái niệm mà tương đối rất là xa lạ với nhiều người. Có một lần chúng tôi nghe tại Anandamayi, ngài cũng là vị thầy về di dị pháp của chúng tôi khi chúng tôi sang bên Mỹ, ngài về Thái Lan. Ngài là một vị cao tăng của Thái Lan mà sống rất là khó, lúc này bệnh là trăm lẻ ba tuổi. Ngài có nói về cái câu mà không làm cái ác nghiệp, tu tập cái thành lòng thanh tịnh tâm ý. Thì ngài nói rằng có nhiều khi người ta nghĩ là đó là đa cái vấn đề riêng lẻ, nhưng mà thật sự nó có lúc nó chỉ là một vấn đề thôi. Ví dụ như người ta nói không sát sanh thì mình cảm tưởng như là không làm ác nghiệp, nhưng mà gì thì không sát sanh đó nó chỉ mới là không làm các điều ác thôi. Nhưng mà có sự tôn trọng sự sống, dạ, có sự tôn trọng sự sống. Ví dụ như mình thấy một con vật mà nó đang gặp khổ nạn, tình huống hay là mình thấy một người bị bệnh mà mình cho thuốc thì đó là mình làm cái việc lành. Nhưng mà cũng việc đó mà ngài nói còn cái niệm dĩ tâm chân sạch là quý vị cũng nghiệp sát, mà có người không sát sanh nhưng mà dạy người khác sát sanh hay là vui theo sự sát sanh. Do chỉ như mình không có giết, nhưng mà mình thấy người ta giết một con vật, mình thấy mình thích có mình vui thôi. Mình coi TV, ví dụ như mình thấy quân đội Mỹ bỏ bom một nước Hồi giáo, mà mình ghét những người Hồi giáo thì ồ, bữa nay Mỹ bỏ bom cho họ chết, thì cái sự vui chơi phát sanh đó, nó cũng là cái gì khác với mình. Dạy người ta phát sanh, khen ngợi sự sát sanh và vui theo sát sanh, nó cũng là nghiệp sát. Và nó khi mình dĩ tâm trong sạch, tức là không phải là chỉ đơn thuần là mình không sát sanh hay là mình thể hiện cái đức hiếu sinh của mình, nhưng mà mình còn giữ tâm làm sao có những trường hợp mình không có vui theo sát sanh và trận tắc của mình. Có thể là mình không làm, nhưng mà có người nào đó họ kể câu chuyện là họ làm ở trong hãng trưởng thì họ có thể lấy cái này lấy cái kia ra ngoài nó một hình thức trộm cắp của hãng thì mình cảm thấy chuyện đó mình vui mình thích chuyện đó. Cái đó nó cũng là nó cũng đi vào hiện tượng là cái bất thiện nghiệp mà chúng ta không để ý. Và bên ngoài Anamai Phi người nói rằng cái chuyện mà không làm các ác nghiệp tu tập hạnh lành thanh tịnh tâm ý nó gồm nhiều lĩnh vực nhưng mà đôi khi nó lại có cộng chung một cái nghiệp nào đó. Và nếu chúng ta để ý cái gọi là ngũ giới thì chúng ta thấy nó đều liên hệ đến tha nhân. Mình tôn trọng cái sự sống của chúng sanh, mình tôn trọng cái sở hữu của chúng sanh, cái chủ quyền của chúng sanh, mình tôn trọng cái hạnh phúc của chúng sanh, tôn trọng cái danh dự, tôn trọng mình tư cách của người khác, còn các mình cũng lười lạ đạo họ, hay là mình tôn trọng xã hội là mình không có sai xưa, thì những pháp này nó đều liên hệ đến tha nhân và đặc biệt liên hệ đến tha nhân. Với một cách khác thì ở trong cuộc đời này có đôi khi Đức Phật này ngày giảng rất là đơn giản và cái cách thuyết pháp Đức Phật đơn giản, những lúc quên lúc Đức Phật ngày giảng rất là sâu rộng, những lúc mình đơn giản nói rằng mình làm cái gì mà có hại cho người, có hại cho mình, có hại cho hai bên nhau, cái gì có lợi cho người, cái gì có lợi cho mình, lợi cả hai thì nên làm. Thì ở đây điều mà Đức Phật ngài muốn dạy chúng ta là chúng ta sống chúng ta nên lấy cảm giác của người khác, đó là cách nói rất là bình thường của chúng ta khi mình nói chuyện đến cảm giác người khác, đó là chúng ta làm thế nào đó mà không gây thương tổn cho chúng sanh. Ở một cái vị thiền sư ngài Văn Đức Phật, truyền nhân của ngài Mã Phi, cái ngài cũng nói rằng nếu một người Phật tử mà không có biết nhiều về Phật pháp, không biết nhiều nhưng mà có đủ lòng từ mà hành xử với lòng từ thì người đó tránh những việc gì ác nghiệp. Lòng từ có nghĩa là ở trong tâm của mình không bao giờ mà mình muốn cho người khác bị khổ, dù là người nói đau nhức, dù là sự lường gạt người khác một chuyện nhỏ, hay là làm cái gì đó mà mình cố tình làm cho người khác bị khổ. Và nếu mà trong lòng mình, trong lòng mình luôn luôn mình mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc thì đó là lòng từ. Hãy cho điều này được Đức Phật ngài giảng ở trong nhiều bài kinh, ví dụ bài kinh Chi Bát Tá, hay là nhiều bài kinh mà chúng ta đọc ở trong Trung Bộ Kinh, thì ngài có khuyên là một vị tỳ kheo hàng ngày sau khi thất thực về hỏi từ sông từ một cái xuất sinh thanh vắng thì phát triển lòng từ, cái tâm vô hữu với lòng từ nghĩ đến trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, trên và dưới. Tại vì sao vậy? Cái cốt tử của tâm từ đó là không có mong tổn hại chúng sanh khác, không có mong lòng thương tổn chúng sanh khác. Ở đây thì trong ba điều kiện ngôn mà chúng ta đang đọc đó, nó liên quan đến cái giới mà Đức Phật gọi là Ajinada, là không lấy của không cho. Cái gì là sở hữu của người mà mình lấy đi bằng cách ăn trộm, bằng cách ăn cướp, bằng cách lường quỵt thì cái đó đều là lấy của không cho hết. Ai làm hại vi hãm các làng các thị trấn và cướp đoạt có tiếng được biết là sẽ mừng được. Chúng ta nói hình ảnh của những lục lăng thảo phố, những người lúc bây giờ thì cái chuyện này nó ít như mọi người, tại vì chuyện bây giờ chúng ta có thì những nền phát triển tương đối tốt rồi, chúng ta có điện thoại này nọ, nhưng mà có chỉ chúng sinh mà dùng để vào cái sức mạnh của mình, để vào sức mạnh để đi ngang nhiên cướp đoạt cái gì mà thuộc về của người khác bằng sự tầm của mình. Ở đây cái hình ảnh rất là đơn giản, là một cái người mà ngày xưa thứ gì nhiều khi người ta muốn làm, người ta muốn có cái gì đó thì cuộc sống của làng mạc ngày xưa là bởi vì người ta không có cái quân đội hay là những nhân viên cấp pháp mình hệ thống cấp pháp mà tốt như bây giờ, và do đó họ sống một quần thành những làng, và trong làng đó thường thường họ có cái lũy tre hay là có cái tường bao bọc chung quanh, có vài một vài nơi làm mạ từ xưa thứ gì có cả một cái bề thành hay là nhiều nhà đất trồng đất quy hoạch rất là kiên cố để họ phòng thủ khi mà cướp đất. Thì cướp có khi một, có khi nhiều, có những cướp có tài, có những cướp nhảy vào đây đi bao đi rồi bắt dân làng trong đó, họ phải đem ra nào là vàng bạc hay là lương thực vân vân thì mới chịu giải đây. Nếu không thì không thể ra đồng để làm ruộng, không thể đi đó đi đây được, bị vi phạm gì đó. Những hình ảnh này là hình ảnh mà có nhiều người thấy rằng quay mừng lắm, nhưng mà thật ra trong nhiều nền văn hóa thì gọi đó là thổ phỉ. Thổ phỉ thì là giặt cỏ những cái đặc trức và dùng cái sức mạnh của mình để mà ức hiếp người ta. Chúng ta lấy ví dụ như là hiện nay ở trên thế giới người ta cảm thấy rằng Trung Cộng là một cái quốc gia phát triển giàu mạnh. Lẽ ra nếu trong một cái chính sách mà thân thiện và ôn hòa thì cũng có lẽ Trung Cộng họ đã nhận được rất là nhiều cái sự hợp tác, cái sự liên hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, tại vì họ là một thị trường béo bở, nhìn nhận định kinh tế phát triển mạnh. Nhưng cái cách của Trung Cộng đang muốn cướp đoạt những vùng đất ở xung quanh mình, từ biên giới với Ấn Độ, rồi phía Tây Tạng, gần đây là ở Biển Đông hay là Hoa Đông chẳng hạn, thì phía trên nhiều nước thấy rằng Trung Cộng đó họ hành xử như là một kẻ ý vào thế mạnh, chứ không phải là một quốc gia phát triển văn minh. Thậm chí có một vài học giả họ nói rằng Trung Quốc không thể nên thay đổi và văn minh, không phải chỉ có kinh tế phát triển, chỉ có chỉ giàu có về tiền bạc mà phát triển về sự văn minh, thì Trung Quốc xứng cái tính văn minh đó. Mặc dù ai ca ngợi là Trung Quốc có thể văn minh sâu đời, nhưng mà khi cái sự việc mà rất là ngang ngược như đem vào Hoàng Hải Dương đặt vào cái một cái vùng lãnh hải của Việt Nam, hoặc giả là chiếm đoạt những cái biển đảo chỗ này chỗ kia, vân thì cái cách mà Trung Quốc hành xử nó không giống một cái Trung Quốc thực sự, mà giống như là một thảo cốc, giống như một người thân đúc gì hơn. Và chính vì điều đó đó, nó làm cho thế giới nhìn Trung Quốc một cách hoàn toàn khác. Đối với là một ví dụ rất là thực tế cho chúng ta thấy rằng một cái người có địa vị cao, một người có cái thế lực, nếu mà cậy mạnh mà để hưởng chính, để lấy những cái gì mà cũng về của người khác một cách phi pháp ấy, thì người đó thực sự không bao giờ đạt đến cái chỗ mà chúng ta gọi là trở thành một người có cái giá trị thật sự. Chứ tôi có thấy điều này ở trong rất là nhiều trường hợp, ở trong rất là nhiều sự việc khác nhau. Nhưng mà bị cậy vào thế mạnh để chiếm đoạt sở hữu của người khác hết, nó không có làm cho con người đó trở nên mạnh hơn, trở nên giàu hơn, mà nó làm cho con người trở nên là một cái hạ tiện. Đó là cái ý của cái đoạn Kinh Văn 118 mà chúng ta thấy ở trong Kinh Văn 19 là tại làng hay tại rừng và sở hữu của người lấy trộm của không cho được biết là cả bậc gì. Đoạn đầu á, đoạn 118 chúng ta nói là cướp, bây giờ chúng ta nói về trộm, tức là người ta tìm cách lấy đi. Thường thường ở trong cuộc đời này nó có nhiều chuyện, nó có nhiều cái chuyện mà chúng ta phải nhận ra. Chỉ có cái sự văn minh lắm của con người mới có được sự tôn trọng lớn như vậy. Khi mà chúng tôi sang bên ông Châu thế gì, thì khi chúng tôi rất đi đến một vài nơi ở đó, ở Thụy Sĩ đó, họ có một cái cách buôn bán rất là đặc biệt mà chúng ta ít có thấy ở một những quốc gia khác trên thế giới. Đó là họ trồng dâu cây strawberry, hay là họ trồng hoa ở trong một khu vực rất lớn. Và khi mà tới mùa thu hoạch thì họ có treo cái bảng ở bên ngoài cho người ta biết là bây giờ dâu đã sẵn sàng để hái, hay là hoa đã sẵn sàng để hái. Nhưng mà người chủ không có mặt ở đó, người ta tính từ cắt lấy, từ thu hoạch, rồi từ tân, rồi từ trả tiền. Mình nói từ thu hoạch tức là quý vị biết là mấy cái strawberry và mấy cái dâu á, khi mình hái đó, mình hái cái mà nó đã đủ lớn, đủ chín rồi, chứ mình hái cách nào đó mình không hư cây còn lại. Hoa cũng vậy, không phải mình thấy hoa đẹp rồi mình lấy ra mình cắt ngang vậy vậy. Mình cắt như thế nào đó mà những cái nhánh nó còn nhỏ, cái nhánh nó chưa có phát triển đầy đủ và nó không bị hại. Cái từ chuyện mà thu hoạch một cách có ý đó là tự tâm từ đấy. Ví dụ như là họ nói một cái giống hoa bao nhiêu tiền, hay là một tí dâu bao nhiêu tiền, thì mình phải tự tâm tự đếm đấy, không ai đến với mình hết. Rồi ở đó họ có bao sẵn mình hay là thùng sẵn mà mình đựng. Và rồi chứ gì tránh những bệnh mà mình phải tự trả tiền. Họ để cái thùng giống như chúng ta để thùng thuốc sư vậy. Ví dụ như mình mua 12 nhánh hoa, mình trả bao nhiêu tiền đó, họ có cái bảng để sẵn. Và mình mua một tí strawberry chẳng hạn, mình trả bao nhiêu tiền thì để sẵn đó. Thì có lần chúng tôi đi đến một số người Việt Nam để chỉ cho các vị cái chuyện đó, thì các vị nói rằng gặp ở nước khác giúp đỡ Việt Nam mình thì có lẽ là người ta đến lấy hoa lấy trái mà người ta không trả tiền, mà chẳng tiền mà họ rinh luôn, ta thu tiền đi luôn rồi. Cái chuyện đó là chuyện khó tính như là khôi hài, đâu có phải, nhưng mà nó là một thực tế. Nhưng ở đây cái đẹp nhất như là vậy là ở đây người ta rất là tôn trọng cái sở hữu người khác, và người ta sống một cuộc sống rất là văn minh. Nếu để mà người ta không phải kiểm soát, nếu để mà người ta không phải có tính cách là chăm hẳm để mà công trình sở hữu của mình, mà cái tài sản người khác được tôn trọng, thì trong cuộc đời này thứ gì có rất là nhiều. Có rất nhiều trường hợp mà những đồ đạc người ta bỏ quên, hay họ không có nhìn gì tốt mà người ta sẽ lấy cái gì. Ví dụ như một trường hợp mà thường có là cái điện thoại người ta cầm tay bây giờ đó, có nhiều lúc người ta bỏ quên chỗ này chỗ kia, và rất là dễ dàng để người khác lấy những gì đó. Nhưng mà nếu là một người mà có hiểu biết và có lịch sử, khi thấy người ta bỏ quên điều gì đó, thì mình công bố, hay là mình giao cho những người có quyền hay có trách nhiệm để trả lại. Cái đó nó là thái độ đàng hoàng. Và cái đó nó phân biệt một người quân tử, một người tiểu nhân, một người thiện trí, hay là một người không phải là thiện trí. Và đó Đức Phật này dạy rằng, dù là ở trong làng hay là trong rừng, mà cái gì vật sở hữu của người lấy trộm thì cổ không cho, thì tự biết là cả bằng thiện. Ở đây khi mà kinh cái đoạn kinh 118 nói lên cái cướp, ở này chúng ta nói về trộm. Và trong cái kệ ngôn 20 đó, ai vay nợ của người bị đòi liền tốn gánh, ta đâu mắc nợ người, được biết là cả bậc thiện. Và một cái người mà vay nợ người khác, một khi mà bị đòi thì nói ô cái đó là nợ lần nhiều gì đó, và tôi không nợ lần và muốn đốt cách ngang ngược như vậy đó, thì tiếp tục gọi là cả bậc thiện. Và ở đây chúng ta thấy cái chuyện mà an ninh ra ra đó, là không lấy của không cho đó, nó lại ở trong một cái hình thức khác được. Và một hình thức khác khi mình đến ăn trộm, nó tức là của người ta mình đến ăn lấy. Khi ăn cướp có nghĩa là mình dùng cái sới mạnh để bắt người khác phải nộp, phải giao vật sở hữu của họ. Còn cái chuyện nợ lần đó là cái chuyện mà mình vay nợ rồi, rồi sau đó mình là phủ nhận, thì cái đó cũng là một cái hình thức adina đen, lấy của không cho. Thì đức Phật gọi đó là một sự bằng tiền. Thì thứ gì ở trong kinh Phật á, có một số những cái tác phẩm có ảnh hưởng lớn. Ví dụ như Bộ Tam Đạo thì chúng ta có cái tác phẩm Visuddhi Magga là Thanh Tịnh Đạo, cũng vì rất nghe nhiều, đó là một cái một tác phẩm vẽ ra một cái bản đồ hành trình giải thoát mà chúng ta gọi là Thất Tịnh, bảy pháp như là giới tịnh, kiến tịnh, tâm tịnh, vân vân. Thì đặc biệt nói về thiền, đặc biệt nói về tam học, và kể cả vi diệu pháp cũng đều nói trong tác phẩm này. Và có nhiều người nói rằng những vị mà thọ trì kinh tạng Tam Tạng Pali bị ảnh hưởng nhiều bởi Thanh Tịnh Đạo, nhưng mà kỳ thật đó, Thanh Tịnh Đạo không có đưa ra cái gì mới, mà đó là một cái tổng quan rất là quan trọng như học học giả. Có một tác phẩm khác mà quý Phật tử ít có nghe nói đến, mà ở trong người xuất gia nghe nhiều, đó là gọi là Smanta Pacharika, và chúng ta thường dịch là Đại Thiện Kiến Luật. Thì Smanta Pacharika là một cái tập chú giải về luật tạng, về cách hành trì về luật của chúng ta tùy theo, và thực sự ở đây rất là chi tiết. Chỉ biết đến nỗi mà nhiều lúc người ta rất là khó để nghĩ là có thể hành trì được. Nhưng mà thứ gì ở trong cái Smanta Pacharika, khi mà chúng ta đọc cái giải về thế giới trần tục ở trong kỳ thế giới này, chúng ta thấy rằng nó bao biện nhiều cái chuyện rất là mênh mông, rất là lớn, chứ nó không có đơn giản như chúng ta nói là không sát sanh, không trộm cắp. Mà cái chữ trộm cắp đó, nó xảy ra ở rất là nhiều cái trường hợp. Chúng tôi lấy cái gì đầu tiên mà đại chúng ta nghe, có thể người ta không trộm không cắp nhiều, nhiều cái thế mạnh, nhiều cái thế mạnh để uy hiếp, để chi phí cho người khác phải mệt, phải cống, phải do. Thì cái đó nó cũng là mình định là lãng cướp. Lãng cướp cũng là cái kế lấy của không do. Người ta có muốn do nhưng mà mình dùng làm thế để cho dựa đây. Đức Phật nói rõ ràng những người thổ phỉ mà họ đến họ vi hãm các làng để là cướp của, thì cái đó cho nên là trả hạ tiền. Thì chúng thì trong ba đoạn này thì chúng ta đều nói về cái ý nghĩa của cái lấy của không do, nhưng mà nói một cách chi tiết hơn, một cách rộng hơn, một cách rõ hơn. Về những người đôi khi chúng tôi khó nghe và có được hỏi nhiều Phật tử Hoa Kỳ hỏi về gì bên Hoa Kỳ đó, người ta có một cái luật luật mà chúng ta thường nghe là cái luật về khai thác cái gì đấy đó, và luật khai về bankruptcy. Thì trong hai cái luật này nguy hiểm là ví dụ như trong một công ty họ vay nợ nhiều ở một giai đoạn nào đó mà họ làm ăn không khá, không đủ tiền để mà trả nợ hàng tháng, thì thông thường thứ gì trong những gì đó thì người ta hay siết nợ. Và khi siết nợ đó thì có nghĩa là người ta nói là nghèo thì ta mới khổ, nên là nghèo mắc cái eo, lợi dịch đã không vào rồi mà nợ thì vơi bủa, và khiến cho những người nghèo hay những con nợ này phải đi đến chỗ khánh tật. Và sau nhiều năm đó, người ta thấy một điều như vậy là để làm như để mà nếu để sự việc xảy ra một cách bình thường như vậy đó thì nó không có lợi cho ai hết. Chúng tôi lấy ví dụ như công ty A đang làm ăn khó khăn, mà nếu nhà băng nếu gì cái chỗ mà cho vay tiền cho mượn nợ đó mà cho họ có tiền về để họ trở mình, có điều kiện trở mình, thì sau khi họ trở mình họ tiếp tục trả số tiền còn lại thì nó lợi cho cả hai bên. Nhưng mà nếu họ siết nợ, họ siết nợ một cách nghĩa là một cách thẳng thừng đó, thì cũng vì công ty nó sẽ đi vào cái chỗ khánh tật, và họ sẽ không tồn tại được, mà nợ không bao giờ trả được. Và cả cái người chủ nợ như người vợ nợ đó đều thiệt thòi hết. Do đó họ có cái luật về chapter 11, tức là một cái luật về reorganize, là tái tổ chức, là tái tổ chức. Thì trong cái giai đoạn mà tái tổ chức đó, luật pháp cho họ có cái quyền là không phải trả nợ ở trong cái trong giai đoạn nào đó. Chúng tôi lấy ví dụ như ngày xưa những hãng máy bay, tôi nói ví dụ là Northwest Airlines, bây giờ họ bán được Delta, họ đã có thời kỳ mà gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà để họ có thể trở mình đó thì tòa đã cho họ có thời gian tái tổ chức, và thời gian này họ không cần phải trả tiền cho những nhà băng cho mượn nợ. Nhưng mà quả thực họ tái tổ chức thành công và họ đã trả được những số tiền mà họ mượn sau thời gian tái tổ chức, tức là lắng tay để mà tái, để mà bố trí lại công việc. Và sau này khi mà họ không còn ở trong cái giai đoạn mà tái tổ chức nữa, tức là trở thành một cái hãng làm ăn ra tiền rồi đó, thì họ đã bán cái hãng đó lại cho Delta, hãng Delta. Mà nó cũng có cái luật khác về luật phá sản, tức là bankruptcy. Làm ăn thì bao giờ nó cũng có chuyện ma rủi. Và chúng ta biết rằng hầu hết những công ty ở Tài Mỹ này họ làm ăn là người ta mới mượn đồ heo nấu cháo, tức là người ta vay tiền để mà làm ăn. Nhưng mà có những khi người ta không có trả nổi, hay là vì kinh tế đi xuống, hay là nhiều lý do, và họ đi đến chỗ phá sản. Thì bây giờ cái luật về phá sản đó là cái luật mà bảo vệ cái người bị khánh tật, những tài sản của họ đó nó sẽ bị tịch biên. Nhưng mà luật ban phá sản cũng bảo vệ cái người đó, và một khi họ đã thay chính thức phá sản rồi đó, thì các chủ nợ đó họ sẽ không có được làm khó cái người vay nợ nữa, mà họ phải thông qua tòa án để giải quyết những cái tài sản còn lại. Và thông thường đây là một cách để chút cái gánh nặng. Ví dụ như là một cái công ty mà bây giờ làm ăn thua lỗ thì họ khai phá sản, thì cái phần còn lại cái gì đó thì tòa chia năm sẽ đẩy gì đó, nhưng mà không đụng chạm đến những người điều hành. Thì lẽ ra hai cái luật này đó nó mang lại cái lợi ích cho cái người làm ăn. Cho đến bây giờ thì người ta cũng nhận rằng nó cần ở trong một cái nền kinh tế năng động, một nền kinh tế đa dạng. Nhưng mà người ta cũng lợi dụng điều đó để quỵt tiền. Nói ví dụ như là có những công ty mà họ vay tiền rất là nhiều, rồi cuối cùng họ khai phá sản, và tự nhiên là những người cho mượn đều mất hết. Và chúng ta thấy rằng năm 2009 mà nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế, và thì những cái nợ xấu nhà băng cho các công ty vay, và các công ty họ làm ăn chắc là chúng ta gọi là vung chơi quá cáng. Vì tại vì vung chơi quá cáng thì tâm lý lỗ lạ, và họ khai phá sản thì đã ảnh hưởng đến nhà băng. Và lúc đó chúng ta nhớ là những nhà băng lớn như Bank of America cũng ảnh hưởng rất là lớn, đến độ mà chính phủ phải chi khoản tiền khổng lồ từ những nhà băng cho những cái cơ quan bảo hiểm về tài chính để cứu vãn lấy nền kinh tế của Hoa Kỳ lúc đó, nhưng mà mất thời gian rất là dài ở trong sự suy giảm. Thì đó là công giao hai lưỡi, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi không phải ngồi đây để nói về những chuyện luật lệ hay là việc tài chính, mà ở đây có người hỏi rằng nếu như vậy đó, một cái người mà khai phá sản đó, người đó có phạm tội với trộm cắp hay không? Có phạm tội với trộm cắp, nói cách khác hơn là có phạm tội với lấy của không cho hay không? Thì thật ra ở tại đây chúng ta phải nói cho rõ, và chính vì nói rõ thì chúng ta phải trở về với những khía cạnh rất là căn bản của Phật pháp, đó là mình phải hỏi cái tâm của mình và tự mình chỉ thể biết mình thôi. Ở trong cái hiểu chúng tôi về Phật pháp, thưa quý vị, thì trường hợp mà khai phá sản nó có hai trường hợp, và không ai có thể nói được ngoại trừ mình nói chính mình thôi. Đó là trường hợp mình phạm vào cái tội trộm cắp, tội vật liệu phạm với lấy của không cho, hay là không phạm. Ví dụ như vậy, một người mà họ biết rằng công ty của họ đang đi nghi, đang đi vào cái nghi học. Thế hoặc giả là chúng tôi biết cũng có một số người từ bên Hoa Kỳ họ sống và họ muốn đi về Việt Nam, họ sống luôn, họ không muốn ở tại Hoa Kỳ nữa, và do vậy họ đã vay mượn từ thẻ tín dụng, tức là từ thẻ credit card họ một số tiền lớn, rồi sau đó họ khai phá cảng. Thì lúc họ khai số tiền lớn đó họ dùng để họ làm cái gì đó, rồi họ đã tẩu tán đi những cái chuyện đó. Sau đó họ khai phá cảng thì luật pháp bảo vệ họ, họ không bị tù tội gì hết, họ khai phá cảng thôi, rồi họ có số tiền đi Việt Nam mà sống diễn ra. Cái đó là họ sống bằng của phi pháp, mà lấy của không cho. Mà dù trên cái việc luật pháp thì nó rất là hợp pháp. Có nhiều công ty đó, họ biết họ phá sản nhưng mà họ vẫn tiếp tục, họ lấy những cái tín dụng của họ từ giờ băng lấy tiền ra, cuối cùng họ khai phá sản đó. Thì cái sự cố tình đó nó là chuyện kết quả. Nhưng mà cũng có những trường hợp một người đã hết sức làm ăn nhưng vẫn thua lỗ, đã hết sức cố gắng trả nợ nhưng mà rồi vô kế khả thi, đã hết sức để có thể trở mình nhưng mà cái phước không đủ, cái hoàn cảnh không cho phép, và cuối cùng họ dẫn đến chỗ phá sản. Thì cái phá sản người này phá sản của người kia, cái người đầu tiên mình cũng chưa nói hai người cái phá sản nó giống nhau lắm, nhưng mà một bên thực sự có cố tình và một bên là xem cái chuyện phá sản như là một giải pháp rất đặc biệt. Và từ những này đó thì chúng ta không thể nói rằng ai là bị thẩm phán thưa thắng cho mình. Họ ra tòa ở tại luật pháp Hoa Kỳ mà tất cả mọi người ra tòa đều có quyền khai phá sản hết. Và khi họ có quyền khai phá sản rồi đó thì cái gì còn lại của họ sẽ được chia cho những chủ nợ, có khi nó không đáng giá gì cả. Quý vị biết nhiều khi cái tài sản của công ty nó chỉ là con số thôi. Cái vấn đề ở tại đây là mình phải hiểu cái lương tâm của mình hiểu tâm của mình là mình làm việc đó có cố tình hay không. Như chúng tôi nói rằng có số người đó họ cố tình làm việc đó, thì chuyện mình nhé thì mình biết, yêu tâm mình thì mình biết, mình không thể đem một câu chuyện ở bên ngoài mà mình nói. Và thì ở trong trường hợp này thì quý vị, người ta thường nói rằng luật pháp có những kẽ hở, luật pháp nào cũng kẽ hở, và có rất nhiều người dùng cái kẽ hở đó để họ chiếm hữu, họ chiếm đoạt một cách phi pháp, họ lừa đảo một cách phi pháp, thì có xảy ra gian nhãn khắp nơi hết. Thì làm sao khi mà Đức Phật Ngài dạy ba điều này đó, thì là dựa trên cái bối cảnh rất là xưa, cái bối cảnh thời Đức Phật còn tại thế, hình ảnh của những người khổ kỷ dùng cái bạo lực để cướp bóc ở tại các không gian, hình ảnh của những cái trộm cố tình lớn lấy cắp đi những cái đồ thuộc về kẻ người khác không phải là của mình, hoặc giả kẻ mượn nợ người chơi chẳng được quyết nợ, từ đó là mình không xứ nợ. Thì ba hình thức này biết tập dạy rằng đó là những cái gọi là lấy của không cho. Dạ, ở đây là ra nè. Thì thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của Phật Pháp và chúng ta nghiệm cho kỹ, thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận rằng có nhiều việc mình không thể nói đại loại, nói đại khái ở bên ngoài được. Không bao giờ chúng ta ngày nay đó là cách hiểu của chúng ta, cách hiểu của chúng ta rất là lạ. Chứ tôi có quen với một số lớn các Phật tử là các vị này không bao giờ biết gì về tâm tình dục hết, mà hãy ăn mặn thì phải đồng nghĩa là sát sanh, hãy ăn mặn gì là sát sanh được. Chứ là cái người ngày nào mà không ăn chay thì có thể đi câu cá được, tại vì một tháng ăn chay là mấy ngày đó là xong rồi. Nhưng mà thực sự cái chắc hẳn là ăn mặn thì phải sát sanh. Dạ, nhưng mà cái chuyện mà mình nên nói cho rõ cái gì đó là chắc hại sinh vật, và mình đi ra mua cái gì đó nó chết rồi, nó có sẵn đâu đó rồi ăn nó làm chuyện khác, mà sát sanh nó là chuyện khác, không nên giữ hai cái đó nó nhập dần với nhau. Cái đó là cái cách học của chúng ta, học của các tình loại võ đoán ở bên ngoài, chúng ta không có học tới người tới chung. Thì quý vị thấy cái giới này gọi là Adinleda đó, và lấy của không cho được nói đến nhiều cái hình thái khác nhau, chứ nó không có đơn thuần. Và chúng ta cũng phải nhắc lại một lần nữa rằng chuyện mình thì mình biết, rất khó để đôi khi như chúng tôi nói với việc là hai người cùng khai phá sản ở tại Hoa Kỳ và thẩm phán cùng có một sự phán quyết giống nhau, đó là người đó có thể phủ tay, người đó phải bàn giao cái gì mình có về tài về của công ty lại cho giấy chứng nhận. Hai người có thể rời kim tàu với nhẹ gánh trên tay, nhưng mà có một người họ phạm vào giấy trộm cắp và một người không, và đó là vấn đề tự vấn, đó là vấn đề mình làm mình hiểu, không ai làm cho mình, phải cho cái người tu tập phải chịu trách nhiệm của mình với hành vi của mình, chứ không phải thông qua cái phán xét người khác ở trong nhiều trường hợp mà chúng ta đề cập như vậy. Thì đó là về điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân đề tài ngày hôm nay ở trong kinh Tế Bồng Tịnh. Và bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục ở tại đây để bước qua phần thảo luận. Quý vị quan hệ chờ cho chúng tôi một chút, là không biết ở trong phương thì đại có suy trưởng có tiếng gọi từ siêu, có tiếng gọi học đăng, có tiếng gọi tự tìm. Chứ bà sư trưởng, con không biết là hôm nay sư trưởng có khỏe không? Bà sư trưởng có cái gì vào thảo luận với chúng con không? Nếu được sư trưởng quan hệ cho chúng con biết một vài chữ, nếu sư trưởng có thể tham dự được thì chúng con xin được tâm sư trưởng. Dạ vâng, dạ con thấy sư trưởng. Bà sư trưởng có điều này mà khi nãy chúng con có nói về cái câu chuyện về vô ngã, có người nói là còn là vô ngã là không phải của ai hết, mà mình muốn lấy của ai lấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình nói về chủ quyền, khi mà mình nói là vật sở hữu, thì nó có cái tính gọi là chế định và có tính tranh giới. Chúng ta nói theo cái thường thức, chúng ta nói chi tiết gì khác mà trong tranh giới khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói về bậc có chủ, tôi biết tầng cấp nó bậc có chủ, thì cái bậc có chủ bậc sở hữu quyền đó nó liên hệ đến nghiệp báo, mà nghiệp đó là chúng ta phải nói là chân đế chứ phải cục đế. Thì theo suy tưởng khi mà chúng ta định nghĩa bậc có chủ, cái mà cái chủ quyền đó là chúng ta định nghĩa theo chi tiết hay là chúng ta định nghĩa theo để nhất nghĩa đế? Nếu theo để nhất nghĩa đế thì không có ai làm chủ cái gì hết, nhưng mà nếu theo chi tiết đó thì nghiệp đó, nó cũng là một pháp thuộc về điện nhất điện đấy, chứ nghiệp không phải là chi tiết. Thì chúng tôi xin chúng ta sử dụng giải rõ về điểm này.
Nam mô Bổn Thầy, xin bạch chư tăng, xin chư thiền nam tử nữ, quý vị gồm những tham cảm của anh chị em, à câu sau lần này đầu tiên nhất đẳng đưa lên. Câu này thì tôi xin trả lời để ý như thế này. Chúng ta nên tất cả những cái giới, dù giới bạch quan trời giới cho thấy và là khu vực giới là chỉ cho giới dù nằm trong cái công việc là thứ nhất là từ đức cách chế cấm chế. Thì có những trường hợp mà những vị phạm này phạm kia những điều được coi là không có đẹp, không hay, không có tốt, nhưng có những cái có cái quả pháp đời sau, có cách không có quả pháp đời sau, nhưng mà vì thế gian kiểm soát vân vân mình cấm chế những cái điều học đó để cho chúng ta được sự an vui hiện tại cũng như được sự tốt đẹp về đời sau sẽ có. Vì vậy là tất cả những gì là điều là nhất cả, điều là phải được cấm chế. Còn mà nói trên phương diện nghiệp báo thì chúng ta nhận biết rằng những hành động nào mà có cái chế chính là sẽ tư, tức là có sự cố ý, chủ sự để bảo tác làm thì nó sẽ có kết quả báo, có kết quả báo tích cực. Thời việc làm nó có kết quả hoặc hành hay vì sao từ những quy sẽ chứng quả là thì các vị hay không còn tài sản nên là không mới không có cái chỗ để phát sinh. Hay còn những cái vực mà hữu học và nhất là phẩm khu nó chưa cho qua gì nữa, như thịt mặn, những con giống như ở những dịch sông. Sinh hoạt chúng ta nào ghét ở những sân thì chúng ta thấy sân như sân là đâu có có mọc như là những sân khai. Thế mà khi mà có những cái nghề tàu mà hoặc là xà lan hoặc là một cát đất giữa những sân thì lớn như sân Cần Thơ, sân Lê Thử như vậy nè. Thì khi mà đang đổi lên thời gian của người biết đúng rồi cây này cây kia cây nó chủ quanh lại thì là từ đâu nó có những cái hộp đó nó phải đi tìm ra nằm trong lòng đất như thế nào đâu nó vẫn còn tồn tại, nó còn bị hư hoại nên có cơ hội mà nó lại một lần như thế nào thì trong dòng sinh tử luân hồi những cái chủng tử để có thể tái sinh rất lâu đời. Chúng ta thấy như một vị vô tưởng là cả 500 cái đại kiếp như vậy, nhưng mà khi cũng gần hết kia thì tái sinh lại tâm là chúng ta như thường. Vì vậy nên vì cái vấn đề nghiệp báo luân hồi thì bất cập, còn cái mà mình dùng cái ngôn ngữ chế định bình thường thì phải dùng ở đây. Đức Phật là ngày chắc là một người ta nói ngày một vị dân chủ ngày thì sống theo cái sống thế nhân loại cái thì phải sống theo những cái căn bản của những cái nội cái gì như chân cấp đi. Khi mà đã Đức Phật thì hỏi hệ quả lý, nếu như ở ngoài nhà vua tặng một tên trộm một cái giới cái sự bản cấp trộm là bao nhiêu mà mới gọi là ăn trộm. Thì ví dụ như dặn chi nít chào chi hỏi chi cho ban đơ nhà thì thôi đó quên là lệ trường dặn thẳng. Nhưng mà nếu một việc nào mà nó tặng năm hoa sẽ cắt thì bị xem như là cái đó. Thì Đức Phật căn cứ vào cái luật lệ của thế tục, của thế gian, của đời, của vua quan thì cũng cấm chế. Như vậy từ nay trở đi thì theo nào lấy của không cho từ năm thì sẽ phạm và đánh dịch của quân chủ. Thì chỉ là như thôi để chúng ta thấy Đức Phật là tôn trọng nhân quyền, tôn trọng luật lệ của thế gian, chứ không phải là nói là cái pháp này là siêu thế rồi thì nó chỉ ở trên trời dưới đất mà kể thế gian này là chẳng phải. Mặc dù trên vị nhất nghĩa đế, trên đế thì ngài giải thích tất cả là vô ngã, tức là không có cái việc gì. Ý nghĩa vô ngã tức là không dưới quyền ai, không người làm chủ, mà chống không sự nhập tâm. Và trái lại cái ngã kiến tức là cái chấp nhận thân kiến, thì với bốn đặc tính này sẽ thích trợ lý vô ngã, chứ không phải nó là vô ngã hay là của ta. Tôi đọc rất nhiều bản kinh sách và giải thích rất là vui khởi. Giải thích lý vô ngã là nó phải là của ta. Nếu nó không phải là của ta thì ta muốn như thế nào nó như là đây, thì ta muốn như thế nào kia nó như thế nào chứ ta vô ngã. Nói ra đời thì cũng của ta muốn như thế này, ta muốn như thế kia. Nhưng mà bây giờ mình cũng thì theo cái trình độ Phật học, tùy theo cái chi kiến của cá nhân, mình tự nương nhau, đưa nhau lên chơi một cái chi kiến cao hơn nữa. Có lần mà tôi nói các vị này, tôi nói giống như tôn giáo, có một vị này cũng là tôn túc, thì là các cái phá người xem như là tôn túc được cao, nhưng cao là tưởng chỉ là đạo của tôn túc. Chàng cũng sắp từ những cái tên gì đó. Thứ nhất là vô ngã. Rồi có vị sư mà nay chỉ nhận lời hỏi tôi. Nên cái vị này nên nhất là vô ngã. Thì nhìn về cái nghĩa tư lý của nó về sau. Thì tôi trả lời cho nó. Đâu phải nhất là vô ngã kia. Cái nền mình cuộc phân bò cũng là vô ngã. Mà sao vậy? Nói gì vào cuộc phân bò cũng không có một cái cá thể linh hồn tự tính gì mà gọi đơn thường là vật biến. Cái cuộc phân bò nó cũng không có dưới quyền và điều khiển của ai. Không có ai là chủ cuộc phân bò. Cuộc phân bò nhân chứng không. Thì cái lý vô ngã này mà riêng về nói là Niết Bàn mới là vô ngã. Đem cái lý vô ngã mình nói cho Niết Bàn thì tưởng đầu chỉ có thấy Niết Bàn mới là vô ngã là không thì không có được chính xác. Nhưng mà nói vậy Niết Bàn là vô ngã là vô ngã đây càng sai. Hiện nay đây hiểu những cái ý nghĩa như vậy. Còn những danh từ tiếp tục thì chúng ta cứ ngụm dùng mà sai. Dù Đức Phật này cũng xài những địa phương ngữ, ví dụ như phải khi mà xài trên ngôn ngữ thông thường thì cũng xài trên ba ngôi đại danh tự tôi anh nó như lai người nó thì Đức Phật này cũng phải vẫn dùng xài mỗi kinh pháp cú thôi. Nó anh ta đi tên nô na khô thì cũng kinh pháp cú thôi. Chấp bật Amanata như vậy đồng bào gặp trái nhau thì theo phương tiện mà nói có cái nói theo lý đường đế để giết nghĩa đế để nói theo cái chi tiết chế định nhưng mà cái nghĩa văn cụ túc không có gì khác thay cả. Nếu chưa đặt ý công mình hiểu được ý lý rồi thì chi hiểu nhất ngôn chi chung bất chi hiểu ngôn thiết vô cùng. Nếu hiểu được cái lý rồi thì chỉ trả dấu cũng hiểu được. Mà nếu không hiểu được rồi dầu có giải và là nhất bàn với một số lượng như Phật là thì điển cũng chưa phải hết cũng chưa phải là đủ. Mà nói như vậy thì hiểu rồi nhất bàn là nhất bàn cái để tâm tác đi. Còn cái lý mà nên là sở hữu của người ta không vấn thì chúng ta phải dùng sai cho tiếp tục. Trong đây như vô ngã chúng ta có tình tha rồi là đây là chúng ta không phải. Hay là vì người ta chọc rồi chúng ta dẫn sân này không phải. Cái đó ý nghĩa của Ngài. Chúng ta vui thì những cái lúc mà nói với những người đó nói nhận vậy cũng được. Kêu nó dễ lý vô ngã như người tự mình nói. Được của mình ra đó. Ngày một vị đại đức đã đến thăm hòa phụ nữ và bệnh đến thăm mỗi trong lúc bình quản vị đại đức người Thái mới dạy cô các bạn phải vô ngã tâm niệm Phật của ta nên là nay bình quản này kia vân 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 xong rồi thì hai ngày xử với chức vị được ra về thì chức vị sư sẽ lan ông và quên kinh giang trên cái cốc thì thường thường nó làm cực 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 sang thành ra hai vị bước xuống cái cầu thang để xuống đất thì bà phụ nữ bà thấy có cái vàng bên đó rồi cái vàng của vị nào bỏ quên đây cái vị mà sư đã làm dây lưỡi vàng thấy ô bây giờ bà có má và cái vàng ta mà phụ nữ nó khổ hồi nãy ngày kia thôi không có gì là của ta vô ngã cho bây giờ nghe nói cái dạng diện của ta cái vị đó là vị đột xuất trên lên ở cái lúng túng thì lúc đó ngày trình sự ngày là lần chỉ xong đó nghe nói hồi nãy là nói cho cô diện là chơi đế mà rất mắt còn bây giờ thì nói chuyện đi trả lời và để phải sao cho tưởng bệnh nhân tức là nó được cái chế định ngày xa cứu và được cũng là lần chế và cũng chịu và cũng lẽ nên phải nhận ra đây là một câu chuyện này thì chúng ta thấy ý nghĩa giữa cái thực tế cái dễ cái ngôn ngữ mà không được thường sai ngữ địa phương còn những cái ngôn ngữ mà ta chấp chuyên môn là ngay cả những danh từ gọi là danh từ chỉ quẩn sư giới đế thì chân đế là vẫn là thực tế, bởi vì cái thực thể pháp là các nói lên cái danh từ ngôn ngữ định đặt tên thì nó vẫn nằm trong phạm vi của ba nhất cả. Vì vậy nên thì chỗ phải sáng mà dừng khi hiểu biết rồi thì sẽ không có yếu mà giữa thực tế chân đế. Đây là câu hỏi tôi đang góp với những câu hỏi thảo luận đầu tiên trong cuộc gặp này. Chúng ta nhận nắm như là cái này. Chúng ta là ở đây.
Sau khi được chú có kinh nghiệm sử dụng, mỗi lần chú có nghe sử dụng cầm mic để bản pháp thì thực sự chú không có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất là được nghe pháp, niềm vui thứ hai là cảm nhận như người hôm đó sử dụng sự đối lập khỏe. Bây giờ thì chú thật tích cực với phần của mình. Thì chúng ta có ngoài sự tưởng thì chúng ta có sự thật của siêu, sự thật cộng đồng. Cái này sống sự thật của mình thì được không? Không thấy. Sự đó đang sự thật có nghe được không? Nghe được chính mình là sự thật đang hoàn thiện. Trả lời cho câu thử lực số 2. Dạ. Được sự thật đang có nhiều người họ nói như vậy là mình vay nợ người khác mà mình quyết nợ đó. Thì về sau mình làm tâu bò để mình trả lại. Dạ, làm thân tâu ngựa để trả lại. Thì theo cái hiểu của sự thỏa đăng cho cái gì đó thì điều này nó như thế nào? Xin cái tính chuyện đó.
Còn pháp năng có năng lệ Phật Đức Pháp Thích Tăng có năng lệ cái chữ mà được biết là được các bạn mình đọc đầu tiên mình có tăng để được được tính để được mình hành trình được cái tâm tăng. Xin chào lại cô đơn nữ và Phật tử trong câu này thì trả lời như thế này. Nếu chúng ta là một người đăng ký thì chúng ta phải hiểu nếu mà mình dịch một cái vị a la hán thì mình đã dịch nước bàn rồi thì mình đâu có thấy thì nó đâu có thâm trở lại để mình trả lời cho mình. Điều thứ hai là nếu bị anh hàm trong đường năm trình duy kiên thì mình vịt nợ thì mình cũng không có thâm lên đó để mình làm con người được. Còn nếu những vị đó thâm làm duy kiên mà mình ở những loại thì mình cũng trả nợ được những người đó. Mà ở đây thì có một điều mà Đức Phật ngồi nói thì mình làm những việc bất thiện. Ví dụ mình cho vay nặng lãi hoặc là mình nợ người ta đó thì do cái tâm tham nó mình chết á, mình tâm làm những lời xuất tâm, thì lời xuất tâm á thì mình phải kéo cày kéo bừa, rồi mình phải ăn cỏ phải nằm đất, thì mình phải làm cái việc mà như là con người phải làm, là xuất tâm phải làm. Và khi mình chết thì cái thân mình cũng bị mổ xẻ thì làm thành người ta, cái đó là một cái cách và nhân quả cái gì. Thì chúng ta thấy rằng điều này là nhân quả nó có một cái điểm là do cái tâm thiện tâm ác. Nếu chúng ta thấy tâm thiện trong tâm trời người tình nữ giảm luôn, thì khi cái tâm ác á, cái tâm bất thiện cái trong tâm á, là cái tâm gì một ngã quỷ Atula, thì lúc bây giờ mình phải chịu khổ đói khát hay cái gì đấy, ví dụ như một con làm Atula mình đói khát thì đó cũng là cái do cái tâm bất thiện mà chúng ta thấy Phật thầy nói đó. Thì không có bản sẻ, không có làm ngã quỷ. Một người có tâm hồn bản sẻ thì người đi chết không làm ngã quỷ với đói khát. Đói khát thì cái thân mình đói khát, mình đi tìm đồ ăn, mình đi bất vơ cưỡng, rồi nhưng mà không có tìm thấy vật ác đồ ăn. Rồi thấy nước, mình lửa, mình thấy là cái nọ, cái thân đó, mình kiếm thân mà ta làm ngã quỷ, rất là khổ. Rồi chúng ta thấy đói khát rất lâu dài. Và mà chúng ta thấy là mình nói một người cực nợ mà biết tao thành công nữa lần cả nó chính xác lắm không chính xác là không chính xác. Còn mình hiểu rằng một cái người làm bất thiện thì quyết định họ không đại khổ, khi là địa ngục ngã quỷ nhất tâm. Tổ dĩ thấy con người, ví dụ mình chết một sanh vào trong trong địa ngục đi, trong địa ngục đó thì mình bị hủy khí hành hình, mình biết đâu có ai đâu mà cũng biết đó mà bắt mình làm cái chuyện kia. Ý tứ thành hình chưa nấu mình văng mình bừa mình lôi những cái việc một thang cho nóng rồi được cái lượng như mình phẩm quế rồi được cái là mình lội mình hàng một cái trong cái đậu phẩm tự độ dơ bẩn gì đó mình chịu cái kiếp ở trong đó, chứ không phải là mình được nợ rồi thì kiếp sau mình sẽ làm thân công nữa đền trả cho người ta đâu. Rồi nó chuyện gì nên nó cũng có một phần, ví dụ có nhiều người ví dụ như kiếp này mình, ví dụ như có ai đó hậu độ cho mình ăn uống mà mình không có tu hành đó, chúng ta thấy như cái câu chuyện của vị sư tử Ngô Bá Cá đó, thì là kiếp trước là người nữ, người ta không là người nam, những vị địa khu khi kiếp trước là thầy bị được hậu độ, người này không có lo tu hành, ta tăng lên làm người chịu rồi, thì mới bị tiêu chịu, thì chưa tiêu chịu là những người thế gian mà tiêu chịu cho những cái bà hoàng. Thì chúng ta thấy những chuyện đó thì do cái nghiệp quả thôi. Cái nghiệp quả nghĩa là cái nghiệp kia mình cũng đối đầu với những người đó, nhưng mà vì mình ở trong giai cấp thấp, người đó có giai cấp cao, rồi bây giờ mình muốn kiếm sự khó thì mình phải làm cho những người đó. Thì có một vài điểm mà chúng ta cũng còn nhớ trong kinh mà Đức Phật ngày ở trong 16 điểm mẫu như Bacchanalý, Đức Phật cũng nói kiếp trước người ta tống mà lừa gạt người ta, tống mà nghĩa là mình làm những việc mà hành hạ người ta đau khổ, kiếp luân hồi mình phải trả quả đó. Có nghĩa là mình tha mình kiếp cao, mình sanh làm người mà mình bị tu cao thế nặng, cái đó là một cái tinh thần nhân quả. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật thì nói như vậy là không có trực tiếp nghĩa là mình nợ người đó mình trả người đó, không phải vậy. Mình thấy nợ người đó mình trả người đó. Tại vì chúng ta thấy một người có phước thì người không có phước rất là cái này. Ví dụ tâm thiện cho người sanh làm người có phước, người có phước thì nó rất là nhiều người hầu kẻ hạ. Tại vì người này vui chúa hay là người này là tử giả thì có nhiều người ăn kẻ làm cho những người này. Nhưng mà những người ăn kẻ làm nó có nhiều khi đó là những người đó thành làm người là kém phước. Nên người đó phải đi tìm đầu sống đi làm mướn làm thuê cho những người già có vậy. Thì chúng ta thấy rằng mình mới có thể hiểu như bây giờ đó, tôi làm thiện thì giống như là mình có vàng có bạc, mình tự sống với vàng bạc của mình. Cái người có phước thì họ sống với phước của họ, còn cái người mà họ không có phước thì họ sống với nghiệp của họ. Giống như giờ một cái người mà kiếm nợ phải trả nợ thôi, trả nợ thôi, mình hiểu như vậy đó. Chứ không phải là mình nói mình nợ ông A mà nghe mình phải thanh một câu hòm trả thì đó. Có nhiều khi á, ở đây mình muốn nói đến cái nghiệp quả là do cái tâm bất thiện tổ thành cái quả bất thiện ra đó, mình phải chịu khổ. Còn có nhiều khi những vị A-la-hán mà mình lừa đảo cái người đó thì chị đó biết bàn rồi, nhưng mà mình chịu trả quả cho ai đây? Thật sự cái này mình thấy có nghĩa là mình phải thanh lập người khổ thì mình phải chịu cái sự khổ đó. Đó là một cái nhân quả mà theo cái tâm bất thiện của chúng ta. Chứ còn mình nói ví dụ những vị A-la-hán, những vị A-la-hàm, những vị chánh đẳng giác, bây giờ mình làm những việc nào đối với các vị đó thì các vị nó ghi trực tiếp bàn rồi không có luân hồi nữa, nhưng mà mình vẫn trả quả là do cái tâm bất thiện của mình nó đổ ra cái tâm tâm tục sinh mình vào cái địa ngục để bị dục sanh, mình sẽ chịu khổ mình trăm kiếp, mình ngàn kiếp. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu như vậy chứ không phải mình làm khổ người đó là mình sanh ra đây mình giúp đỡ cái người đó, hoặc là mình nghịch nợ người đó là trước sau ta làm tham gia mình trả nợ người đó. Thì nhiều khi cái đó là cái cách hiểu thông thường của minh chúng thôi, hiểu thông thường có nghĩa là mình nói rằng tại ưa nói câu là ăn mặn khát nước đó. Thì ta nói những câu đó là muốn nói đến mì tạo quan cá nhiều thì mình phải chuẩn bị cái quả báo, nhưng cái quả báo thì không phải là mình tạo đi người đó là mình tạo cái người đó có bị chi và tiếp tao là tâm thiết ngày kiếp mình là câu bò cho mình cái bị đó không có mặt ở đây, mình làm khổ người đó mà người đó không có mặt ở đây. Chúng ta thấy ví dụ như giờ chúng ta nói như là ông tưởng giải các cô độc á, cái người đó chặt kim châu, chặt giường rồi đốt ruộng đốt cốc của ông cô độc, thì ông cô độc mà ví dụ như ông không sanh là nhân loại, ông sanh làm cái kia thì người này sẽ được ta sanh làm người là người khổ, thì làm người ngã quỷ hay là làm địa ngục hay là làm thức sanh trong đời này, thì không có ông cô độc ở đây, nhưng mà người này cũng làm cái thanh câu bò và kéo xe cũng tống hết cái thức sanh thôi. Nó cũng thức sanh mà người nào có phước hết họ sanh ra có của cải, có trâu bò, mà con trâu bò trong cái gia đình người đó thì phải làm cho người đó. Chúng ta nghĩ như vậy đó. Thì chúng ta có thấy rằng á, người ta nói trong Phật giáo thì nói về cái tinh thần nhân quả đó, thì luôn luôn lúc nào cũng nói do cái tâm bất thiện nó cho là cái tâm tục sinh là thẩm thấn, mình trong bị một nhỏ những chúng sanh. Và những lúc mình trong bị một cái mình chịu hành hình thôi, mình chịu hành hình hoài như vậy đó, hành hình suốt một cái thì chúng ta nghe trong giải lưu quá khả cứ một chút cái đó phải chịu khổ trong địa ngục mà những cái cây lao đâm từ đỉnh đầu đâm qua đâm rồi kim một màn tăng tâm đâm lên từ kim mà qua lên kim kim kia suốt một chút cái đất như vậy là chịu những cái quả hình là được tình đó. Nhưng mà chúng ta không nghe nói là bị nó phải tâm mình trâu bò để tài vừa cái gì cả không có nhưng mà chúng ta hiểu đó tâm là địa ngục. Thì tâm là phúc tâm thì chúng ta không làm một cái lời hữu tình nào đó mà như là câu bò chó gà vịt gì đó mình phải chịu cái kiếp và đỏ đài đó là mình cảm hóa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á chứ không phải là chúng ta giống như là mượn tiền rồi tiếp sau mình sẽ trả tiền cho người đó, nó không giống như vậy. Nhưng mà nó cũng có một cái trường hợp giống như vậy là mình làm ác để cho mình phải phục sinh bằng tội khổ để mình chịu để mang nông nỗi tình mình phải chịu hành hạ đài đỏ, mình phải chịu đào đỏ đó. Nhưng mà không phải là cái người đó đào đỏ mình mà trong cái chuyện là thức tranh thì ai được chủ con bò kêu nó kéo xe nó phải kéo xe cho nó cài bừa phải cài bừa cho nó tây miếng mà phải đi xuống cái cối tây miếng gì đó thì nó phải làm cái chuyện đó. Nếu không làm thì người chủ sẽ đánh rồi. Thì chúng ta thấy cái tinh thần nhân quả là thức tranh là thức tranh những chuyển quả đó chứ không phải là bây giờ một cái người quỵt nợ thì tiếp sau thêm là câu ngựa để mà đền trả cho người đó. Nó không đúng như vậy. Mà Đức Phật là nói cái tâm bất thiện nó cho ra cái tâm thức sinh và khổ đạt. Cái đó điều đó Đức Phật này nói. Còn cái tâm thiện nó cho tâm vào cái tâm khi là hợp trí hy trí để làm người tâm nhân nghĩ nhân. Chúng ta làm người tất nhiên mình sẽ hưởng quá vui. Nếu mình tâm làm người giàu có thì có những người cầu kẹt hệ. Mình sẽ làm người mình có được ăn bình an. Mình có thể được có quyền lợi hơn những người mình lập tức ra. Là người thì nó có một cái quyền lợi mạnh hơn và nó có những cái là người họ cũng đặt cái điểm cho cái người là người là phải cái tên như là chúng ta. Ví dụ như ta thấy một cái đứa bé hay là một cái bé mà bất lộn lao động hay cái nọ đó thì mình sẽ bị phát được tình dạy người ta. Nhưng mà nếu con tâu con bò thì không ai nói cái vấn đề này. Như vậy thì nhiều khi Đức Phật ngày nói khi mà chúng ta sanh làm người thì chúng ta tự ra vui do cái tâm thiện nó cho ra cái tâm quả thì sinh làm người để tự nhiên tự quả vui. Chuyển quả vui đó cũng do cái thiện tâm của mình nó sanh ra cái quả vui này để mình sanh làm người. Còn ví dụ mình làm ác á thì mình cho cái tâm tự sinh sanh là phúc tâm hay là quỷ hay địa ngục hay là ác la thì nó chịu khổ trong cảnh đó, chịu khổ suốt một thời gian nữa. Và chịu khổ thì tùy chứ không phải là nhất định mình sanh lại làm trâu bò cho người đó đâu. Mình phải sanh là phải khổ như là ngã quỷ đói khát. Mình sanh một địa ngục thì thành hình tâm lập thức tâm nó thì phải bán thân của mình qua những cái người họ cần thì nó có những cái trường hợp như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của tình đó đó thì tôi xin trình bày như vậy, có nghĩa là việc khi mình làm ác nghiệp với một người nào đó thì khi những tình ao khác thì cũng biết đàn rồi thì cái quả ác nó cũng đeo đuổi mình hoài. Chúng ta thấy nó nhiều những câu chuyện mà nói đến những cái vị mà làm cái người cái vị đó khổ như là ngày thích cá ngày danh cả một học thành mình làm cái vị đó khổ như vậy đó như thực hiện đàn rồi nhưng mà anh đó vẫn rơi vào khổ cảnh bị đục bị tội đó không phải là ngoài thành nạ gì đó mà do cái không mất chuyện cho mình tâm vào cái cảnh khổ mà đi ngục thì phải chịu hành hình như vậy đó. Mình tâm là thức tâm thì phải chịu bán thân của mình bán công sức bán thành nạ của mình cho chúng ta cho những người có phước như vậy. Thì ở trong câu hỏi của chúng ta thì có chút bản để biết là gì để chúng ta rõ thì
sau khi chương trình sẽ được học tập sẽ hỏi chị được học tin sẽ được có ở trước máy và sẽ được có nghe được không nếu chị học tin nghe được xin thì chị học tin hoặc sẽ được cô sẽ được chia sẻ. Chị học tin chưa là phần sự cái nhân loại tất cả những cái đế quốc từ đế quốc La Mã đế quốc của Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của các tư hãng hay đế quốc phổ, đế quốc Ottoman, chúng ta đều thấy chung là những đế quốc này chỉ đương thường nằm ở trong cái định luật gọi là bạo phát bạo tàn, ở trong một giai đoạn là rất là đình nảy, rồi sau đó nhanh chóng suy tàn. Thì câu hỏi mà được đặt ra ở đây là phải chăng tất cả những đế quốc đó đều phạm một cái chuyện là đi xâm chiếm đất đai, đi mở mang bờ cõi bằng cách là tạo nên những cảnh tan ra, tạo nên gì đó cho đó không có thọ không có bình, thì là tên có nghĩ chuyện liên quan đến ý tố gì đó hay là nó chỉ là vấn đề xã hội thôi. Xin cái tỉnh cho con.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ ơn Sư Trưởng, Thượng Tọa Tỳ Kheo, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thích Đăng, Thượng Tọa Tỳ Quyền, Thầy Đức Minh Hằng, Đại Đức Cao Chính, Quần Chư Tôn Đức Đang Hiện Diện Tân Vân. Xin chào cô tu nữ và xin chào Đức Thiện Nam Tính Nữ. Cảm ơn Phật nghe rõ. Điều này thì con nghĩ rằng từ xưa tới nay đó thì mình đọc lịch sử đó, thì có thể rằng nó bao nhiêu trải qua bao nhiêu cái cuộc thăng trầm của từng quốc gia rồi từng dân tộc rồi mỗi nơi nó cũng có diễn ra những cái sự thịnh suy rồi nó được và nó mất, thì cái chuyện đó mình cũng đã gặp rất nhiều rồi, thì con nghĩ rằng nó là nếu mà nói là định luật ấy, thì dù là một quốc gia mà có thể là sống tốt với dân bằng cái gọi là trong kinh gọi là thập vương pháp, tức là 10 điều mà một vị vua luôn ứng dụng áp dụng để mà lo cho thần dân đất nước ấy, thì cái quốc gia đó sẽ cường thịnh và được bền vững lâu dài, nhưng mà nó cũng phải có một lúc nào đó nó cũng sẽ bị thay đổi thôi. Điều gì cũng như là nói là cái truyền thống tốt đẹp đó, thì được duy trì, nhưng mà duy trì đến một lúc nào đó thì cái thế hệ của thế hệ sau, tức là các cái đời cháu chắc, các cái đời mà vị vua sau đó, thì cũng không thể nào giữ được những cái điều đó. Chúng ta thấy rằng thường thường đó là mở đầu cho một triều đại gì đó, thời phong kiến mở đầu cho một triều đại nào đó, thì vị vua vị vua khởi tổ đó, vị vua khởi tổ của một triều đại đó luôn luôn không có nhân đức, vì không có nhân đức cho nên mới giữ vững được và lập được, tạo nên một cái ta gọi là cái đế chế hay là một cái triều đại nào đó, nhưng mà rồi đó thì qua các cái thế hệ sau, do không giữ được, tức là có bạo tàn rồi có hung tợn rồi có những cái mà áp bức dân chúng, rồi có những cái mà đánh mất đi những cái truyền thống tốt đẹp mà các bậc tiền nhân để lại, người đó không giữ được, vì vậy cho nên họ cũng bị biến mất, họ không thể tồn tại được. Thì theo con nghĩ đó là nếu như mà một quốc gia mà người ta thường nói một cái điều đó là mình trị quốc gia bằng vương đạo chứ không phải là bằng bá đạo. Là vương đạo tức là dùng phép, dùng pháp của một vị vua, mà trong kinh được biết như là 10 cái pháp của một vị vua đối với dân. Rồi cái sự cường thịnh cũng như con nghe đọc ở trong kinh có cái chuyện mà cái việc mà nói rằng là Đức Phật này nói có 7 cái điều mà thịnh của một quốc gia từ cái xứ Quách Chi đó, thì trong đó mình hiểu chung đó là đức tôn thờ và các nơi thần linh của một quốc gia đó, giữ gìn truyền thống không hại phụ nữ, chẳng hạn như vậy. thì những cái điều đó nó mang tính rất là đạo đức căn bản, là đạo đức căn bản của một quốc gia. Mà nếu như mà một cái đạo đức đó nó đánh mất đi đó, thì cũng khó mà tồn tại, cũng khó mà tồn tại. Và điều đó nó cũng đã lịch sử ghi lại, ghi nhận lại đó. Thì nếu mà một cái vị vua hay là một cái vị vua gì đó, một vị vua nào đó, mà nếu như mà có cái tâm mà lo cho quốc gia, thì con nghĩ rằng cái điều đó nếu mà sống bằng cái vương đạo, tức là bằng cái phép của vị vua, cái pháp của vị vua đối với thần dân, thương dân và quan tâm với quốc gia đó, thì cái đất nước đó, đó nó sẽ được phồn thịnh, hay là cái triều đại đó nó được phồn thịnh một cách lâu dài. Trong khi ngược lại, nếu như mà dùng bằng bá đạo đó, thì một lúc nào đó thôi, một lúc nào đó thì cũng không thể cường thịnh được, không thể cường thịnh được. Và cho một lúc nào đó thì thật sự ra người ta nói một cái câu là người chết để cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Có nghĩa là con cọp thì chết để lại da, nhưng mà người ta chết lại tiếng. Thì dù cái vị vua đó mà có giành được một cái giang sơn to lớn, một giang sơn gấm dốc, nhưng mà dùng cái bá đạo đó thì cũng không thể tồn tại được, và để lại một cái tiếng mà có thể là đời sau nó trở thành cái tội nhân của lịch sử, tội nhân của lịch sử. Thì con nghĩ rằng là nếu nói là cái định luật chung của nghiệp báo đó, và định luật chung của chúng ta biết rằng cái sự suy thịnh của một quốc gia thì nó cũng phải có lúc, mình hiểu trong cái luật của Phật giáo cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã đó, thì cái gì mà nó có thịnh á thì nó phải có suy. Có lúc hưng thịnh của một quốc gia thì có lúc cũng phải bị hoại diệt, cũng có phải bị lúc bị tiêu mất. Nhưng mà cái định luật nghiệp báo đó thì chúng ta biết rằng một điều gì đó, và một điều gì đó mới, nếu mà mình dùng một cái cường hào ác bá gì đó để mà chấn áp người khác, hay là để làm cho người khác phải bị khổ sở, một phần lớn là bị thất nhân tâm, làm những cái điều mà gọi là thất nhân tâm, nó không được cái điều mà được mà tác nhân tâm, mà ngược lại làm cái điều mà thất nhân tâm, thì cái điều đó nó tạo nên cái sự phản ứng. Con nghĩ rằng tạo nên cái sự phản ứng, mà cái phản ứng đó, đó nó cũng giống như là cái luật nhân quả, mà nó sẽ có cái phản ứng ngược lại, nó có cái phản ứng ngược lại. Và nếu như mình nói là luật nhân quả thì cái chuyện mà mình tạo ra đó, mình tạo ra cái điều tốt thì nó có một cái tác dụng là mình sẽ được cái sự phồn thịnh, và được thần dân hay được mọi người khen tặng, được mọi người kính quý mến. Nhưng mà nghĩ là mà mình ở ác, hay là mình dùng cái cường hào ác bá để chấn áp người ta, để buộc người ta điều này, buộc người ta điều kia, làm cho dân tình thất khổ, làm cho dân tình khổ sở, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó không thể tồn tại một cách lâu dài. Và nếu mà nó có chỉ tồn tại thì tồn tại trong một thời gian nào đó, nhưng mà rồi đó cũng phải để lại cái tiếng mà chúng ta biết rằng để lại cái tiếng xấu, trở thành cái tội danh của thiên cổ. Thì con nghĩ rằng cái định luật mà tồn tại cũng như là sự thịnh và suy, nó là tất nhiên, dù là mình có dù là một cái chế độ, hay là một cái triều đại nào đó, mà nếu như mà sống tốt với lại thần dân, lo cho thần dân, lo cho nhân dân, thì cũng sẽ tồn tại, nhưng mà một lúc nào đó thì cũng phải lúc có lúc suy thôi. Và cũng như vậy đó, ví dụ như bây giờ 5-10 đời của một vị vua có thể là sống tốt, nhưng mà vị vua nào đó cuối cùng mà không sống tốt với thần dân, thì nó để lại là nó cuối cùng là những cái sự mà giống như ta nói là cái sự mà chống vắng, hay là cái sự thất nhân tâm, làm cho mọi người có cái sự phản ứng, thì nó không thể tồn tại ở cái triều đại đó. Còn nếu nói là cái luật nhân quả, thì một người mà tạo cái ác nghiệp đó, con nghĩ rằng cái điều mà cái người mà tạo cái ác nghiệp, bởi vậy cho nên là nói là Bồ Tát á, là sợ ngài sợ làm vua. Để khi làm vua mà một lúc nào đó vì lòng tham, vì lòng sân, vì cái điều gì đó mà ra ra cái chết á, cái lệnh để rồi cuối cùng để hại ai đó, làm tổn hại ai đó, thì cái hoàn toàn cái nghiệp báo đó mình cái người đó họ phải lãnh lấy, cái tính cái vị vua đó phải lãnh lấy. Cho nên là ở đây đó thì con nghĩ rằng cái nghiệp báo, nếu mà mình vào cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp mà ác á, thì trước sau cũng phải lãnh lấy thôi. Còn cái chuyện mà sinh tồn, cái chuyện mà hư thịnh của một quốc gia đó, thì nó theo cái định luật tự nhiên, dù là quốc gia đó có sống tốt với nhân dân, nhưng mà có lúc cũng phải bị suy thôi. Hết thịnh tới suy, rồi hết suy tới thịnh. Qua một khởi đầu thì bắt đầu chúng ta thấy là mở màn cho một triều đại nào đó, thì vua khai tổ của một cái triều đại đó, họ luôn luôn sống có nhân đức. Nhưng mà rồi kéo dài thời gian sau đó, thì năm ba đời thì lại có một cái vị vua nào đó, đời cháu chắc gì đó, sống nó không có nhân đức với nhân dân, rồi thần dân, rồi không có lo cho quốc gia, thì cuối cùng dẫn đến cái quốc gia bị lụng bại, cái xã hội bị bất an, nhân dân bị đau khổ. Thì ở đây là con xin có được cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, con xin được phát xuống đó. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi kết thúc sự học tập, tôi muốn hỏi sư thầy Quyền có nghe được không? Nếu là sư thầy Quyền có phát sinh mạnh, dạ. Sư thầy Quyền, chúng ta nhìn ở một cái mức độ rộng hơn, ví dụ như một cái quốc gia lớn, một cường quốc, mà họ dùng cái bạo lực để họ xâm lăng các xứ nhỏ hơn, cái quyết định là quyết định do vị lãnh đạo, vị lãnh đạo là dùng quân lính lệnh. Nhưng mà ở trong trường hợp đó thì dân chúng có cái liên đới thì nghiệp, có cộng nghiệp hay không? Dân chúng có tạo đang tạo nghiệp hay không? Xin thỉnh nghĩ ý kiến của sư thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sáng Thầy, vậy sư thầy chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi, cảm ơn duyên nhân. Có thể kính lên đến Đức Phật và giáo pháp của chúng ta, có cái đề đến sư trưởng, sư phụ thầy siêu, thầy trưởng nhất đảng, thầy quốc tăng, thầy quốc tăng để đất bình hạnh cục sĩ tăng ra thiên diện. Thầy trưởng đến với tôi nội cục sĩ Phật tử, để chúng ta tự tỏa. Thấy một cường quốc mà mạnh mẽ mà xâm lược các cái nước mà nó yếu hơn, những chúng đó có tạo được ác nghiệp không? Không có bị giới tạo ác nghiệp như là những người lãnh đạo, như những người mà là tướng hay những người chỉ huy cái công cuộc xâm lăng nó. Thì ở đây thấy người nào mà cảm thấy vui thích, cảm thấy rằng như vậy là đúng, như vậy là và chúng ta phải chiếm đóng các nước để chúng ta thôn tính họ, để chúng ta giành lấy những cái tài nguyên, giành lấy những cái của cải của nước đó đem về cho nước của chúng ta, thì những tình huống như vậy thì chính là họ đã đang tội nghiệp. Bởi vì tính thưa quý vị, quả thật thì trong những cuộc xâm lăng chinh chiến đó, thì có thể nói rằng là cái được cái ngân khố rất là mạnh, tức là có một kinh tế rất là vững chắc, và có một đội binh hùng, tức là có lực lượng của lính, tức là lực lượng người mà đi chiến đấu, và cũng như là tiền bạc, cho đó chính là của thì đất nước với từ đó đâu cũng dịch từ do những người dân đóng thuế hay đóng góp hay họ quyên góp cho những người có cái tiền của nhiều. Thì ở đây nếu mà được gọi là đang coi như là cùng tạo nghiệp đó, cùng cộng nghiệp đó, thì những người đó cùng thích, cùng vui và cùng làm hay họ chính họ. Sự thật mà nói thì quả thật ca khúc khải hoàn khi mà chúng ta chiến thắng quân thù, thì đó nói theo cái đời. Nhưng nếu nói theo tinh thần của đạo đó, thì chúng ta sát sinh, thì dầu cho đó là một chúng sinh, chúng ta cũng là có tội để nó chia con người. Chúng ta cầm súng giết nhau thì phải mang tội thức, mang một nghiệp. mà chỉ ác nghiệp. Nói như vậy thì người ta nói rằng nếu như trường hợp nếu như mà kẻ thù nó đến mà mình không giết nó thì làm sao mình có để mà mình ở, nghe chăng là nếu không bảo vệ đất nước thì làm sao mình có yên vui để mình tu. Nó sẽ có những cái cách ta nói như vậy, nhưng ở đây chúng ta không thể ghép chung như vậy được. Chúng ta đang nói trên tinh lý nghiệp của báo thì nói trên cái tâm của mỗi từng con người. Còn cái việc mà một cái tinh thần giải quyết, một cái tinh thần mà bảo vệ, coi như là cái tinh thần mà bảo vệ quốc gia, bảo vệ tổ quốc, ai cũng thương quê hương, thương là thương nồi sóc giống của chúng ta, thì cái đó nó là một tình huống của cuộc đời nó khác. Ở đây chúng ta đang nói trên tứ của đạo thì chúng ta phải nói như vậy. Thì dầu cường quá nó xâm lược chúng ta và chúng ta chống, chúng ta chiến lại, chúng ta giết chết kẻ cường quốc đó, cái kẻ xâm lược, cái kẻ mà xâm lăng đó, thì chúng ta cũng có thể đó là như vậy đó. Thì nếu chúng ta nói trên thời nghiệp báo thì nó là như vậy, chứ đừng nói chi là những người đã bị xâm lược, đã bị xâm lăng, đã bị chiến đấu mà chúng ta sống lại mà chúng ta giết chết họ thì đó cũng là chúng ta cũng phải cái ác nghiệp. Chứ đừng nói chi mà ở những người mà nó mạnh thì nghe cái dân súng thì cũng nếu như chúng ta tùy đó là chúng ta đồng hô mà đồng coi như vui mừng ca khúc thì khải hoàn, hoặc là mừng khi cái sự chiến thắng, mừng khi mà cái sự mở mang cái sự lấn sang mở cõi khác để chúng ta thôn tính, để chúng ta coi như xâm lăng họ, thì chắc chắn đây chính là cái ác nghiệp rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Bởi vì chúng ta đồng, bởi vì cho nên họ có cái duyên, có cái nghiệp gì họ cho họ đi bất đi cùng. Thì chúng ta thấy có một số nước, cho nên ví dụ thì về Trung Quốc chúng có đánh lên cái nước khác, thì chúng ta thấy Trung Quốc có một số người Trung Quốc người ta cũng không chịu, người ta cũng không thích, mà có một số người Trung Quốc thì họ thích, thì đó chính là cộng nghiệp chung. Có những người không cộng nghiệp mà có những người cộng nghiệp, thì những người không thích cái sự xâm lăng, không thích cái sự chiếm đóng một cách bất hợp pháp đó, thì đó chính là cái gì, chính là cái ác nghiệp đó, họ không có cùng chung. Còn nếu như những người mà thích thì đó chính là những người cùng chung tạo ác nghiệp cho chính họ. Đây là một điều chắc chắn là như vậy. Và xin chào đến bạn thân vào cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì cứ không chừng ý nhé. Nam mô Phật Thầy nhé.
Chúng ta sư tử sư không biết chuyện gọi có nghe được không? Nếu sư tử sư nghe được thì sư tử sư có thể trả lời cho cô có được sao không? Dạ. Và sư tử sư chúng ta trở về lại với ý nghĩa của ba bài kinh hôm nay. Thì chúng ta thấy rõ ràng một điều đó là ở trong cuộc sống mình khi mình nghĩ đến tha nhân, khi mình nghĩ đến người khác thì mình có nhiều điều tôn trọng. Một ở trong những điều tôn trọng đó là mình tôn trọng cái vật sở hữu, tôn trọng cái chủ nghĩa của người khác. Ngày hôm nay thì cái cuộc sống của nhân loại, của xã hội nó càng lúc càng phức tạp, sự cạnh tranh ráo riết, sự cạnh tranh trên thương trường, sự cạnh tranh không có gì sự cạnh tranh, nhưng mà ta nói rằng sự cạnh tranh được chấp nhận đó, sự cạnh tranh công bằng. Dạ, sự công bằng ví dụ như người ta cũng mở tiệm mà mình cũng mở tiệm, nhưng mà mình khéo thì mình giành được khách còn ta, còn mình không khéo thì mình mất khách. Thì theo thừa về siêu thì ở trong cái gọi là cạnh tranh công bằng nó có tạo việc không? Dạ. Mình lấy ví dụ như người ta đang làm một cơ sở thương mại lớn, đang buôn bán, nhưng mà bây giờ mình cũng là ăn mình ra, để làm ăn thì phải cạnh tranh thôi. Sự cạnh tranh thì có hơn có thua, thì cái sự cạnh tranh đó có thể dẫn người ta đến chỗ phá sản là tại vì họ đang có khách được nhiều mất khách. Thì theo tôi còn nghĩ rằng cái mà gọi là cạnh tranh công bằng có thực sự nó là vô hại, có thực sự là không có đạo ác gì hay không, cái tình gì không?
Cái này là Phật cho Pháp trị tâm, tôi thưa những Phật tử. Phật Côn Đức Phật có dạy rằng khi thành ra thăng sức quyền mong của đạo lý thì các tỷ kheo ta nói khi thành ra là gì? Cố ý là gì? Cố ý hành động là gì? Bây giờ cho dù rằng ở xã hội giờ người ta đều cao lên riêng cái cộng từ gọi là cạnh tranh công bằng, thì cứ được cạnh tranh với nhau không có đánh đập cướp giật là được rồi. Còn bây giờ cứ mở tiệm hay là làm ra cái sản phẩm bây giờ ai cũng có cái quyền tiếp thị quảng cáo, ai không ai cũng có quyền bán hàng chào hàng mời khách hàng. Để mà ai mọc dịu hơn, lịch sự hơn, buôn bán phải chăng hơn thì người đó họ sẽ chiếm được cái lòng tin của khách hàng. Thì như vậy cái này xã hội người ta gọi là cạnh tranh công bằng. Thế nhưng nếu nói trên phương diện vì sao thì cái trường hợp này có khi tốt cũng có trường hợp xấu. Bây giờ chúng ta khỏi phải nói rằng là cái vấn đề cạnh tranh công bằng đó có tạo nghiệp hay không, mà chính tự bản thân của cái người bán, cái người mà cạnh tranh, cái tâm của họ đối với đối phương là cái tâm gì? Nếu như mà cái gian hàng của chúng ta mà chúng ta cứ là buôn bán theo cái cách của mình, cái phận sự của mình thôi, nhưng mà phải mà mình khởi lên một cái tư tưởng nghĩ rằng ta sẽ làm cho cái cửa hàng bên kia suy sụp, thì cái tư tưởng đó nó đã tạo nên một cái nghiệp bất thiện rồi, nó đã tạo nên nghiệp bất thiện rồi chứ. Nhiều khi người ta có cái sự tranh đua với nhau, người ta sát phạt với nhau, hoặc gạt nhau, người này cố tình làm cho người kia phải bị phá sản, rồi họ cảm thấy họ vui ở trong cái sự đau khổ xuống trên đất. thì cái trường hợp đó là cái trường hợp mà bị mang đặt mã tiền. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng là thế gian thì có lắm từ ngữ hoa mỹ, họ muốn nói cho cũng được, họ xài cái từ công bằng hay là không công bằng cũng được, nhưng mà nói về phần gì đó thì không có nói gì cả. Chỉ có điều là hễ người đó họ khởi tâm như thế nào thì nó sẽ thành tựu quả như thế ấy. Nếu như mà khách hàng ở bên kia, người ta ghé bên kia, người ta hỏi thăm giá cả, rồi ta ở bên đây mình có cái gì chứ gì, ta sẽ chỉ cần cái khách hàng này để bên kia bán không được. Thế là bên đây họ treo giá, họ hạ xuống một chút. Thì tuy nhiên khách ở bên kia họ thấy bên đây có hạ giá một chút rồi họ chạy qua bên này. Làm như vậy mình có cái sự cố ý là mình giật khách hàng của cái tiệm bên kia, và mình có, mình không có một cái sự đưa tay, một cái sự thương tóc khi mà thấy bên kia họ ấy không, mà mình cảm thấy thích thú. Thì cái trường hợp đó này, đối với một người phụ tử mà có lương tâm thì tự cái toàn lương tâm của chúng ta nó sẽ làm cái công việc đó, nó xét xử toàn lương tâm chúng ta xét xử kêu với trong trường hợp đó chúng ta có mang ác gì hay là không mang ác gì, thì lúc đó tự chuẩn bị xử lý. Cho nên đặt cái vấn đề này đó, nếu mà nói trên phương diện nghiệp quá có đôi khi chúng ta cần cái lời giải thích. Cái toàn của một quốc gia họ có những cái nguyên tắc, những cái luật lệ để làm gì là phạm gì không phạm, nói gì, nhưng mà cái toàn họ cần phải nói gì cả. Nếu mà cái dạy văn pháp cũng kinh nhận một việc làm gọi là không tốt hay là một việc làm gọi là ác, khi mà việc làm ấy làm xong tâm đây sẽ ăn năn đến lúc hưởng quả dị cục, mắc nhiếu lệ khóc than, thì trong chúng ta chắc lệ, chúng ta biết được cái việc của mình làm là tốt hay xấu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của trường đội giai đẳng vừa nêu như vậy. Nam mô Phật A Di Đà.
Sa tu chi chi na tu tu chi. Sa tu chi chi cũng biết tập thường thì tự hữu có cái lời tu tu chi đã kết thúc. Phần thảo luận của chư tăng và bây giờ bước qua phần bản tin thực sự. Hôm nay xin đặt ra hai bản tin thử, một bản tin nói về một kinh nghiệm bài mới từ những điểm sẵn qua địa bàn sẽ tạo được những chuyển lợi cho các hành thương rất nhiều. Bản tin về nhi quan chiến lược, và bản tin thứ hai là đó về lễ Vu Lan ở chùa Pháp Luân với sư mời. Chúng tôi xin mời tiếp tục được hoàn hình đọc cho bản tin nói về chuyến bay, một chuyến đường bay bởi sự được mở từ những điện sang người bạn. Bản tin đường đi quanh chuyển ngữ sẽ gửi đến quý vị quý vị qua lời đọc của Tâm Nhi.
Tuyến đường bay Miến Điện Nepal tạo thuận lợi cho Phật tử hành hương. Và ngày 20 tháng 7 năm 2014, chương trình mở tuyến đường bay trực tiếp từ Miến Điện đến Nepal có thể trở thành một sự lựa chọn đem lại thuận lợi cho các hành hương Phật giáo từ Miến Điện đến Ấn Độ, Nepal. Hiện nay, các hành hương Phật giáo sẽ lệ thuộc vào đường bay Miến Điện, Ấn Độ để tham viếng các địa điểm hành hương tại Ấn Độ và Nepal. Một tuyến đường hàng không mới hy vọng sẽ tăng cường sự thuận lợi cho các hành hương. Giám đốc một công ty du lịch nói kỹ nghệ du lịch có thể đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng hành hương nếu tuyến đường Miến Điện Nepal được mở ra. Nay chúng ta gặp sự chậm trễ vì khách hành hương chỉ có cách duy nhất là đi đến Ấn Độ để thăm viếng các chỗ động tâm. Trước đây có đường hàng không từ Nepal. Mỗi năm hàng ngàn khách hành hương từ Miến Điện đến Bồ Đề Đạo Tràng để thăm tháp Đại Giác tại Bia, Ấn Độ, là một trong bốn động tâm có liên quan đến cuộc đời Đức Phật, nơi đản sanh của Đức Bồ Tát và Nepal. Để hoàn tất chuyến hành hương du cập phải đi qua hai quốc gia, và hiện nay họ chỉ có thể thăm viếng các địa điểm hành hương truyền qua Ấn Độ. Một số lớn người Miến Điện thường đi hành hương tại Nepal, có các cuộc hành hương ngoài việc viếng thăm đỉnh Everest. Nếu có được chuyến bay trực tiếp từ Nepal, các du khách sẽ được thuận lợi hơn. Lên Tam, giám đốc công ty du lịch MTS nói. Bây giờ thì tôi đọc luôn cái phần tin tức lễ Vu Lan nha. Cảnh đạo tí nữa Lộc Quỳnh họ thương nha, vẫn đọc thì đọc luôn. Thưa đây là bản tin thư mời của thư mời đại lễ Vu Lan. Vu Lan là ngài hiếu hạnh, cũng là ngài cầu nguyện cho thân nhân quá vãng. Năm nay chùa Pháp Luân sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào chiều thứ bảy 9 tháng 8 năm 2014 từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Phần chánh lễ với nghi thức báo hiếu, lễ cầu siêu, thông điệp Vu Lan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất pháp thoại về sự dung hợp hai giá trị Phật pháp và văn hóa dân tộc. Cũng trong đại lễ sẽ có nghi thức tôn trí tượng của cố trưởng lão Hòa thượng Hậu Giác. Văn nghệ Vu Lan sẽ do các nghệ sĩ Kiều Lễ Tâm, Hồng Lan cùng thân hữu thực hiện với chủ đề quê hương và tình mẹ, với các chức đoạn cải lương và thân cầu. Nguyện cầu hiếu tâm, hiếu hạnh trong mùa báo hiếu sẽ cho chúng ta cơ hội quý báu duy trì những giá trị thiêng liêng của văn hóa dân tộc và Phật pháp tại xứ người. Chủ trì tùy theo giác đạo. Từ đó là hết phần bản tin ngày hôm nay.